tiếng chạy bên làn tông tiền để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tam đần lễ chánh pháp do phật thiện tiếng thiện thần hiền thiện đến thế chân nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu năng tâm thượng nghĩ là tâm chương nhất tam đần lễ thế tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành nhớ lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước nghiệp vô thượng trong
Chúng ta làm chân chánh lương
cao xa bốn lần cao thường hiểu phần trên bàn chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện và bốn lần cao thường bố thi hành đúng pháp dương viên hàng nguyên buồn hành đi không nổi lầm là phúc lên cao thường xa lý tâm hiền láng sự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thường biết cung kính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thường nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, con kính hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, hơn trà vị hiện diện. Hôm nay thứ 7 ngày 22 tháng 9 năm 2012, thực lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ. Quý vị, giáo trình Bích Thách Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba kiết sử, thân kiến, nghi, giới cấm thủ sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ. Là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Con xin phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đa pháp đa kiết sử giới cấm thủ. Dạ, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng phần bài học ngày hôm nay. Nam mô Bức Tha giá.
Dạ, Nam mô Bức Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong lớp. Kính chào Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Ngài quý vị nghe rõ không? Xin cho họ nghe được không? Dạ, cảm ơn cô Trần Thủy, cảm ơn cô Thị Khánh, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học ba pháp, ba cái kiết sử ở đây được nói đến. Ở trong phần chánh văn Bali là tiết đi sang vô chán nát sắc cà gia biết thí vi chi kì cha si lắp bát tắc Parama So. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dịch là thân kiếm vi thế giới cấm thủ. Thì chúng ta được biết đó là ba cái pháp này được gọi là pháp kiết sử, là Sanyojana. Kiết sử ở đây có nghĩa là pháp trói buộc, nó trói buộc chúng sinh. Mà ở trong cái tối buộc ở đây đó, được nói đến cái tối, cái quan niệm rồi đi đến cái việc mà thực hành. Và khi mà chúng ta có một cái tâm niệm sai lệch bằng cái sự tối buộc đó, thì dẫn đến cái hành động, mà hành động ở đây được gọi là cái quan niệm chấp của chúng ta, hay gọi là cái phương pháp thực hành của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đó là một cái phương pháp thực hành đúng, thì do vậy đó thì nó dẫn đến cái sự trói buộc. Thì chúng ta có hai cái phương diện thân và tâm. Thân và tâm thì thân chúng ta nó có những cái pháp trói buộc, và đặc biệt tâm của chúng ta đó là cái sự trói buộc lớn. Trói buộc này đó nó dẫn đến cái hành vi của chúng ta, mà chúng ta có một cái sở hành sai trái, dẫn đến cái đau khổ cho đời này và đời sau. Khi chúng ta biết được như vậy đó là một cái điều khá là quan trọng. Khá là quan trọng. Khi mà quan trọng như vậy đó thì chúng ta biết được cái điều gì, chúng ta biết được cái điều mà dẫn đến cái đau khổ. Khi mà nói đến cái sanh vô chá na ở đây, chá na ở đây đó là cái pháp, nó gọi là pháp truyền truyền thuộc, có nghĩa là sự trói buộc cái tâm của mình dính dẫn ở trong đó. Và ở đây đó thì chúng ta biết ba cái pháp này đó là ba cái pháp mà cho đến cái bậc thánh Tu Đà Quần á, thì ba cái pháp này mới thật sự là chấm dứt. Còn không á, là từ một hạng phàm phu cho đến bậc thánh, thì ở đây đó chúng ta biết là ở trong giai đoạn của người phàm phu đó, thì người đó dễ bị coi như là hoàn toàn bị ràng buộc ở trong ba cái pháp truyền trái này, ba cái pháp và truyền thuộc này. Và ở đây đó, cái từ mà chúng ta được biết đến tức là thân kiến. Thân kiến ở trong Bali thì gọi là sắc ca giá đích thi. sắc cái giá ở đây á, là chỉ cái giá ở đây là chỉ cho thân, cái thân của mình, và cái chữ biết thí tức là cái quan điểm, quan niệm hay là cái tri kiến, cái kiến của mình, cái nhìn thấy của mình, cái quan điểm của mình. Thì như vậy thì nói mà trong cái cuộc sống á, thì chúng ta thấy rằng á, là chúng ta có nhiều cái bị ràng buộc, ràng buộc cả thân và tâm. Thì như vậy thì do cái ràng buộc này đó, cho nên là ở trong hiện tại cái người phàm phu đó thường là bị khổ, bởi vì mình có một cái quan niệm sai lệch, cái quan niệm sai lệch này nó tạo nên một cái chi kiến mà ở đó chúng ta đã bị nhầm lẫn, mà có thể nói rằng đó là cái sự tà kiến, thí dụ như chúng ta biết rằng theo Tỳ Đàm những cái tâm tham có 8 cái tâm tham, thì có 4 cái tâm tham nó không có tà kiến tương ưng, nhưng mà có 4 cái tâm tham nó có thể là tương ưng với tà kiến, tức là nó gắn liền với cái quan điểm sai lệch đó, thì ở đây đó chúng ta biết rằng khi nói rằng cái kiến chấp đó, về thân này đó, thì đó là một cái phiền não, lớn nha quý vị, nó là lớn chứ không phải là đơn giản. Bởi vì chính việc được ba cái phần kiết sử này thì vị ấy mới thật sự bước vào dòng thánh. Còn chưa diệt được ba cái phần kiết sử này, ba cái pháp tối dục này, thì thật sự là cái người kiếp sinh đó vẫn vĩnh viễn là một người phạm phu mà thôi. Chúng ta biết rằng các vị phạm thiên ở cõi sắc hay là cõi vô sắc cũng vậy đó, cũng thường là bị trói buộc ở trong những điều này, ngoại trừ những bậc thánh ở những cõi đó thôi. Còn những người phàm phu chính thiền đó thì vẫn còn bị sự trói buộc, sự thần thúc ở trong ba cái pháp này. Trước tiên đó, chúng ta thấy rằng thân và tâm của chúng ta đó, nó không thể tách rời với nhau được. Dạ, nó không thể tách rời. Thí dụ như tâm của mình muốn cái điều này, muốn điều kia, nhưng mà thân của mình không hành động thì nó hoàn toàn trái ngược đi. Nhưng mà cái thân của mình mà muốn hành động, cái thân của mình mà hành động được đó, mắt mình nhái, tai mình co giỏi, chân mình bước đi, miệng mình nói đó, thì những cái điều mà biểu hiện qua bằng thân đó thì nó được tâm điều khiển, chứ không phải là không có điều khiển đâu. Như vậy thì thân và tâm này đó, nó không thể tách rời với nhau được. Ở trong Ni Tiên Vấn Đáp đó, thì ngài Na Tiên này ví dụ như là một cái người, hai cái người, một cái người bị mù bẩm sinh, và cái người bị mù bẩm sinh này đó, muốn đi đâu á thì phải được một cái người, khác đưa đi. Thí dụ như một người què. Ở đây đó, thân và tâm của chúng ta được ví như là một cái người mù và một người què mà thôi. Cái anh chàng mù mà muốn đi đó, thì anh này phải được cái anh chàng què này cõng đi, hoặc là anh chàng què này, anh người mù này đó phải cõng đi cái người mù kia, đó là như vậy. Thì khi mà cái người què ngồi ở trên lưng đó, thì nói cái người người mù á là hãy đi qua hướng trái, đi qua bên phải, thì cái sự điều khiển của cái anh què ở trên lưng á, chúng ta được ví dụ như là tâm của chúng ta. Còn cái anh chàng mà mù đó được ví như là thân của chúng ta, thì thân và tâm của chúng ta nó có sự liên kết dần như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, để mà được gọi rằng cái pháp này là cái pháp mà trói buộc đó, từ ở cái thân kiến, thân kiến tức là quan điểm về thân của chúng ta, thì theo trong A Tỳ Đàm đó, thì chúng ta biết rằng cái nghịch chấp, cái nghịch chấp ở trong thân của chúng ta nó lớn lắm. Chúng ta sẽ xem rằng ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta vui buồn, chúng ta hành sự, hoặc là chúng ta nói năng, chúng ta làm việc nó đều là ở trong cái sự điều khiển của cái ngã chấp này phần lớn, điều khiển trong cái ngã chấp này phần lớn. Trước tiên đó là theo các ngài giải thích chúng ta đó, trước tiên đó là nó có bốn cái khía cạnh mà chúng ta chấp, chấp về sắc thân của chúng ta. Thân và tâm của chúng ta đó là sự liên kết, nhưng mà khi mà nói đến thân á thì phải nói rằng cái phần sắc dụng, sắc dụng mà chúng ta chắc rằng á, cái sắc dụng này đó là này là ta. Ví dụ như là theo như ở trong cái phần tâm, ở trong tâm lý học á, họ gọi là hai cái phần tinh thần và vật chất, tinh thần và vật chất, hay là tinh thần và thể xác. Thì cái thể xác ở đây á, chúng ta được xem như là đó là phần sắc quẩn. Mặc dù sắc quẩn á, nó còn bao gồm luôn cả cái thể xác của chúng ta. Bởi vì trong sắc thân của chúng ta nó có những cái sắc, nhưng mà bên ngoài nó có những cái sắc khác nè, tương tự. Thì ở đây đó là do rằng chúng ta chấp rằng trong sắc quẩn này, tức là trong cái sắc thể này đó, trong cái cơ thể của chúng ta đó, có một cái ta ở trong đó, cái tôi ở trong đó, cái tôi cái ta không đó, gọi là cái từ áp tá đó, trong Bali gọi là cái từ áp tá đó. Chúng ta tắt chấp ở trong đó, mà cái tôi này đó nó lớn lắm cái gì, nó lớn lắm, nó gắn liền ở đâu á thì chúng ta sẽ bị khổ ở đó. Ở đây đó thì cái bài học này đó chúng ta nói như là một cái sự, cái phần nó có vẻ như là chuyên môn á, chuyên môn á, nghe nó khô khan lắm, nhưng mà sự thật là đây là những cái pháp tối buộc mà chúng ta hiểu đó là một cái sự chằng chịt ở trong suốt cả kiếp sống luân hồi. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng á, ba cái kiếp sử này mà mình đoạn diệt được mình mới có thể thành tựu được bậc thánh. Còn chưa đoạn diệt được á, chưa có cởi ra được, mở trói ra được những cái sự thần thức của nó á, thì chúng ta vẫn vĩnh viễn là một người phàm phu mà thôi. Dù chúng ta có chứng thiền đến tầng nào đi nữa, bậc phần tầng thiền sắc hay thiền vô sắc, thì chúng ta vẫn gọi là phàm phu thôi. Ở đây đó chúng ta chắc rằng ở trong cái thân này, trong cái sắc quẩn này là ta. Thì cái ta đó chúng ta biết là nhiều cái tên gọi khác nhau. Ở trong dân gian thì người ta gọi là linh hồn. Thường là mình chắc ở trong cái linh hồn mà. Nói cách nào đi nữa thì thường bị chắc ở trong cái linh hồn. Trong cái linh hồn, trong dân gian thường như vậy. Còn một số tôn giáo thì chúng ta biết rằng ví dụ như là Ấn Độ giáo đó, hay là Bà La Môn giáo xưa kia đó, thì họ cho rằng cái con người nó có một cái tiểu ngã. Cái tiểu ngã ở đây được chỉ cho cái áp tá ở đây, cái tiểu ngã ở đây chỉ cho một cái áp tá ở đây. Mà cái áp tá này đó, đến một lúc nào đó với cái sự tu tập chừng mực nào đó theo quan niệm của họ, thì cái tiểu ngã này nó sẽ hòa nhập với cái đại ngã. Đó là một cái chủ đánh, chủ trang đại phạm thiên. Thì như vậy người ta cũng quan niệm trong cái ngã đó. Thì ở trong dân gian á, người ta gọi là linh hồn, linh hồn. Mà trong Phật giáo của chúng ta đó, thật sự ra thì không thể nói đó là linh hồn. Mà ở trong Phật giáo chúng ta có một cái từ gọi là anatta. Anatta tức là cái từ phủ định gọi là vô ngã. Vô ngã ở đây mà do là chúng ta chấp á, cho nên là chúng ta tự gắn cái tôi cái ta trong đó. Mà khi mà chúng ta bị đánh đập đó, hay là chúng ta bị cái điều gì mà xúc phạm đến cơ thể của chúng ta, thì tự động là chúng ta sẽ bằng mọi cách để chi, để tự vệ, hoặc là bằng mọi cách để chúng ta bảo vệ lấy cái gì, cái tôi đó, cái tôi đó. Cho nên cái ngã này nó lớn lắm, như vậy thấy như vậy cho nó lớn lắm. Nó gắn liền với cái đời sống của một người phàm phu. Cho nên á, ở đây đó, cái chấp thứ nhất đó là chấp về sắc quẩn. Sắc quẩn này là ta. Mà chúng ta biết rằng cái sắc quẩn của chúng ta đó là gồm có bốn cái đại, bốn sắc lớn, tức là đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió. Đất tức là cái sự cứng hoặc là mềm. Nó có tính chất cứng hoặc là mềm. Bây giờ chúng ta sẽ để ý trong cơ thể của chúng ta đó là thịt và xương, da của chúng ta nó đều được gọi là đất hết. Tóc, lông, móng của chúng ta đều được gọi là đất hết. Bởi nó có tính chất cứng hoặc mềm đó. Và ở đây đó chúng ta biết rằng nó có một cái nữa, đó là lửa, lửa tức là hơi ấm trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái người mà còn sống á, thì cái hơi ấm trong cơ thể nó có một cái nhiệt, tương xứng, một cái độ ấm tương xứng, cái độ nóng tương xứng. Ví dụ như là 37 độ chẳng hạn, trong cơ thể của chúng ta trung bình độ khoảng 37 độ, thì cái người mà còn sống thì ở một cái nhiệt độ đó như vậy. Tuy nhiên có những lúc mà tăng hơn, hoặc là những cái lúc mà chúng ta bị sốt, hoặc thì cái lửa nó tăng lên, hoặc có những cái lúc mà cơ thể chúng ta nó bị hàn, thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ giảm nhiệt xuống thấp hơn 37 độ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cơ thể của chúng ta cũng có cái chất lửa đó. Rồi gió tức là hơi thở ra vào của chúng ta, và nhịp tim của chúng ta tùy thuộc vào nó tùy thuộc vào hơi thở ra vào. Và khi nào tim đập nhanh thì hơi thở thở nhanh, rồi khi tim đập chậm thì hơi thở chậm. Đó là cái điều mà chúng ta biết ở đây, đó là gió. Còn nước tức là những tiếp sự, cái tính chất của nó là quến tụ, nó quến tụ, quến tụ. Lượt gió nó là có tính chất căng phòng hoặc là di chuyển, căng phòng di chuyển, tức là nó di chuyển từ ở dưới ở bên dưới của bụng lên tới trên lỗ mũi, và từ lỗ mũi nó sẽ trở vào trong cái ổ bụng của mình. Nó là cái tính chất căng phòng và là di chuyển. Nhưng mà nước á, là có tính chất quến tụ. Nó quấn tụ, tức là ở đây chúng ta nhìn một cách thực thể nhất, tức là cơ thể của chúng ta là máu, mủ, tất cả những cái gì mà nó được gọi là sự quấn tụ đó, thì đó được gọi là nước. Nhưng mà trong mỗi tế bào nó cũng đều có đất, nước, lửa, gió ở trong đó. Chúng ta phân tích kỹ thì nó sẽ là như vậy. Thì ở trong mỗi cái phần đó, chúng ta thấy khi mà nói đến sắc quẩn, nó đã có bốn cái sắc lớn rồi, bốn cái đại lớn là đất, nước, lửa, gió rồi, thì nó không có một cái thực thể nào duy nhất của trong đó. Nó không có một cái thực thể duy nhất của nó, mà nó phải là do nhiều cái yếu tố. Theo trong Phật giáo đó, đó là do duyên kết tạo. Thân và tâm của chúng ta là do duyên kết tạo để hình thành nên. Và do vậy đó, không có một cái gì mà thực thể trong đó mà cho đó là cái ta, cái tôi trong đó hết. Bởi vì nếu không có đất, có đất, có nước, có lửa mà không có gió thì không thể được gọi là sắc thân. Hoặc là có đầy đủ bốn sắc đó, đất, nước, lửa, gió, nhưng mà không có sắc nam tính hoặc nữ tính hoặc sắc giao giới vân vân và vân vân, thì không thể hình thành nên một cái cơ thể của chúng ta là như vậy. Và ngược lại thì khi mà chúng ta thấy rằng ở trong các sắc của chúng ta tìm kỹ rằng không có một cái tôi, cái ta trong đó. Nói điều này đó thì mình nói rằng mình khó bỏ, khó nhìn nhận được, khó chấp nhận được. Khó chấp nhận là ở chỗ rằng dù khi nào đi nữa thì mình thường, một người phàm phu thường chấp rằng trong cái thân này chính là cái tôi, thân của tôi, thân tôi, vân vân và vân vân. Thì do vậy đó là cái khía cạnh của một sự chấp. Cái thứ hai nữa là mình chấp rằng, nhận thấy rằng ta có ở trong sắc quẩn này, tức là trong cái sắc thân này có một cái gì đó, cái gì đó mà người ta gọi đó là cái gì đó, cái linh hồn hay là cái tự ngã hay là cái này cái kia. Thì sự thật ra ở trong cái bài kinh thuộc Trung Bộ, lúc bấy giờ Đức Phật ngài trả lời khi mà Sách Gia Cá hỏi Đức Phật về cái tự ngã, và Sách Gia Cá luôn luôn tự cho rằng trong cái thân này có một cái tự ngã ở trong đó. Thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng, này Sách Gia Cá, nếu ngươi nói rằng có cái tự ngã đó, có cái gì đó của là tôi trong đó, thì ngươi bảo rằng đừng có bệnh, đừng có già, đừng có đau, đừng có chết, thì ngươi bảo được không, bảo nó được không? Thì khi Sách Gia Cá được hỏi như vậy thì Sách Gia Cá bảo là không thể làm được, không thể làm được điều đó. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng do duyên kết tạo nó hình thành nên cái thân này, và không thể nói rằng đó là một cái gì đó được gọi là tôi ở trong đó được hết. Tôi có ở trong sắc quẩn này hay là cái linh hồn, nếu bảo là nó là một thực thể duy nhất thì không thể nào bảo. Thì mình có thể bảo nó nghe là đừng bệnh, đừng già, đừng đau, đừng chết chẳng hạn, mình bảo nó nghe. Nhưng mà đằng này mình bảo nó không nghe, bảo nó không nghe. Thì Đức Phật này mới nói rằng ở đó là cái ngã chấp, cái ngã chấp. Mà chúng ta biết rằng Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là Đức Phật Ngài dạy cái khía cạnh nữa, đó là nhận thấy sắc uẩn này là ở trong ta. Sắc uẩn này là ở trong ta, tức là cái sắc uẩn này á, nó ở trong cái tôi đó, trong cái tôi đó, trong cái tôi đó, trong cái tôi đó. Cho nên là cái thứ tư nữa đó là nhận thấy ta ở trong sắc uẩn này. Thì dù như thế nào thì giữa mình, cái tự cho rằng cái tôi nó dính liền với cái uẩn mình. Tương tự như vậy, thọ uẩn cũng vậy, tưởng uẩn cũng vậy, hành uẩn cũng vậy, và thức uẩn cũng vậy. Do vậy đó thì cái ngã chấp đó nó sẽ tăng trưởng lên thêm. Thì chúng ta biết rằng á, cả bốn cái điều mà chúng ta biết, năm cái điều này, nếu mà năm cái điều này cộng bốn cái sở chấp á, nó thành trở thành 20 cái kiến chấp của chúng ta, trở thành 20 cái kiến chấp đó, đó. Cho nên với một người phàm phu á, là thường gắn liền cái tự ngã của mình vào trong năm uẩn này. Nhưng mà đối với bậc thánh á, thì các ngài không có như vậy. Các ngài thấy rõ rằng các pháp đều là vô thường. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ. Nếu mà nói là tính chất của cái gì, tính chất của cái sự cảm thọ, tức là sở hữu thọ nó sanh khởi lên á, mà thọ nó sanh khởi đó là do xúc, xúc tức là do căn tiếp xúc với trần cảnh, cho nên nó tạo ra cái thức sanh khởi. Như vậy được gọi là xúc, mà xúc nó dẫn đến cái thọ, thọ nó sẽ dẫn đến cái ái, mà chúng ta được biết như Đức Phật ngài dạy ở trong 12 lý nhân khởi. Thì ở đây đó thì không có cái người phàm phu thì do chấp bằng cái tự ngã nó ở trong cái tôi đó, đó cái tôi cái ta đó, trong cái năm uẩn này, cho nên là bao nhiêu cái mà chúng ta phải khổ. Đó là tôi bệnh, tôi đau, hoặc là tôi được danh vọng và tôi mất danh vọng, tôi được sức khỏe, tôi mất sức khỏe, tôi cái này tôi cái kia, nhìn rất là nhiều. Thì khi mà mình gắn liền với cái gì đó thì mình sẽ khổ. Hoặc là mình nói là tôi buồn, cái từ của đó quý vị, mặc dù nó là hư từ, nhưng mà thường thường là mình hay gắn cái của tôi trong đó, cái của tôi trong đó. Cho nên khi mà mình gắn ở đâu đó, thì mình sẽ bị khổ ở trong đó. Nó như là vết dầu loang, nó loang lỗ đi đến một nơi nào đó thì chúng ta sẽ chịu khổ ở một nơi đó. Cho nên ở đây đó được nói đến là cái sự cái với một người phàm phu đó, là thường gắn liền của mình, gắn liền mình ở trong cái tự ngã đó, cho nên là thường là bị khổ là như vậy. Cho nên là ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái điều này đó là đối với một bậc mà Tu Đà Quần đó, là một bậc mà đoạn được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đó, thì các ngài thấy rõ rằng do nghiệp cấu tạo hình thành, do phiền não mới hình thành, dắt dẫn điều khiển chúng sanh có những hành vi tạo ra cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, chẳng hạn như vậy, thì chúng sanh có mặt. Cho nên là các ngài thấy rõ được là ở đây là vô thường, cả sắc thân của chúng ta nó vô thường. Nó vô thường là ở chỗ là nó biến đổi trong từng sát na một, biến đổi trong từng tế bào một, nó có sinh, trụ, dị và diệt, theo bốn cái hiện trạng như vậy, bốn cái hiện trạng như vậy. Thì các pháp gì được mới khởi lên, được tạo thành thì được gọi là sinh, quá trình hình thành của nó được gọi là trụ, dị, và đến khi mà nó biến mất được gọi là diệt. Thì các ngài hiểu rõ được đó là chịu cái tính chất vô thường của mọi pháp. Trong thân của mình cũng là vô thường, ở ngoài thân của mình cảnh vật bên ngoài cũng là vô thường, tâm của mình cũng là vô thường. Vô thường là nó thay đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái khác, lúc lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì bình thản, nhưng mà cũng có lúc buồn, cũng có lúc vui. Như vậy thì mỗi cái lúc mà trạng thái tâm của chúng ta thay đổi đều gọi là vô thường hết. Và các ngài cũng thấy đó là sự khổ. Khổ ở chỗ là các ngài thấy rằng hả, có thân thì đều là có khổ, có khổ của sự bức bách, của sự hình thành, của sự tạo nên và sự biến diệt đó đi. Cho nên các ngài thấy nó khổ dù cách nào đi nữa thì các ngài cũng vẫn thấy nó là khổ. Và các ngài cũng thấy được cái tính chất của vô ngã. Vô ngã là gì? Ở đây đó là nó không có một cái gì mà gọi là duy nhất thực thuộc, thực thể duy nhất của nó, mà nó là lại đều là do duyên, các pháp nó hợp thành nó đều là do duyên. Ví dụ như chúng ta nói rằng, chúng ta nói là thường là mình nói mình thấy, hay là thường là mình nói mình nghe, là mình được định danh trên một cái giả lập, giả lập trên một cái gọi là cái chế định thông thường của mình đó, thì đó là mình thấy mình nghe. Nhưng mà nếu mà mình nói kỹ lại đó thì cái thấy ra là nó cũng phải là do ba cái yếu tố chính này. Ba cái yếu tố chính ở đây đó là phải có mắt mình mới nhìn thấy được, rồi phải có cảnh, cảnh đó là cảnh màu sắc nó ra như thế nào mình mới thấy được, và phải có cái tâm của mình nương gá vào ở trong con mắt của mình, tức là tâm nhãn thức nương tựa vào đó. Ngoài ra còn có cái yếu tố tức là khoảng không gian ánh sáng, cách từ ở khoảng cách từ ở cái cảnh mà chúng ta thấy và tới mắt của chúng ta, thì nó phải có cái khoảng không gian đó, và nó cũng phải có cái ánh sáng để chúng ta thấy được. Thì không có một cái sự thấy nào mà được gọi là có cái tự ngã trong đó. Sự nghe cũng vậy, sự ngửi cũng vậy, sự nếm cũng vậy, và sự đụng cũng vậy, sự suy nghĩ cũng vậy. Như vậy thì đều là do các pháp hợp thành, chứ không có một cái gì độc lập duy nhất của nó được gọi là một cái thực thể duy nhất, hay đó gọi đó là linh hồn hay là tự ngã được. Do vậy Đức Phật ngài gọi là vô ngã, ngài gọi là các pháp đều là vô ngã. Ở đây đó chúng ta hiểu rằng sắc bê, Đức Phật ngài dạy rằng sắc bê sankhara anicca, các pháp hành đều là vô thường, tức là cái pháp mà được tạo ra, được tạo ra từ ở mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, hay cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh nhân, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp gì chẳng hạn, đều là ở trong cái gọi là các pháp của vi. Và ngài còn dạy nữa, sắc bê sắc ta, sắc bê sankhara anicca, sắc bê sankhara dukkha, các hành đều là khổ. Nó khổ là bởi nó bức bách, nó thay đổi, và nó chịu thấm thiết của sự bức bách đó. Cho nên là các ngài nhận thấy nó là khổ. Và Đức Phật ngài còn dạy rằng các pháp sắc bê thamma anatta, tức là các pháp đều là vô ngã. Ở đây chúng ta biết là Niết Bàn cũng là một pháp, cho nên Đức Phật ngài không gọi là các hành. Bởi Niết Bàn nó không phải là, Niết Bàn nó không phải là pháp hữu vi, mà là pháp vô vi. Mà nếu là pháp hữu vi á, thì nó chịu cái sự có do duyên điều kiện để tạo ra. Còn Niết Bàn á, nó không phải là do duyên điều kiện để tạo ra, mà nó là một cái trạng thái của nội tâm. Khi mà mình diệt trừ hết tất cả các phiền não, chấm dứt hết tất cả các pháp hữu vi, thì đó là một cái trạng thái của Niết Bàn. Và do vậy Niết Bàn ở đây được gọi là một pháp. Do vậy thì Đức Phật ngài dạy là các pháp sắc bê thamma anatta, các pháp là vô ngã. Cho nên ở đây đó gọi là vô ngã là bao gồm cả Niết Bàn. Niết Bàn cũng không có cái tự ngã ở trong đó nữa. Niết Bàn cũng chỉ là một trạng thái để chứng đắc mà thôi, chứ không phải là một cảnh giới, cũng không phải là một cõi, càng không phải là một cõi, và cũng không phải là một cái nơi nào đó, mà lại nó ngoài những cái điều đó, ngoài những cái điều đó. Do vậy được gọi là Niết Bàn, mà Niết Bàn cũng là một pháp mà thôi. Cho nên Đức Phật ngài gọi là các pháp đều là vô ngã. Ở trong một cái bài kinh dụ con rắn, Đức Phật ngài có ví dụ rằng một người, Đức Phật ngài dạy rằng ai thấy được pháp thì người ấy thấy được lý duyên khởi. Ai thấy được lý duyên khởi thì người ấy thấy pháp. Pháp cũng là một phương tiện. Ví dụ như một người mà thực hành pháp, tức là nương tựa vào pháp để thực hành, thì để đạt đến cái cứu cánh đó là Niết Bàn, thì không phải là ôm ấp cái pháp đó nữa. Để rồi cũng như là một người mà đi qua bên kia bờ sông, giai đoạn mà chuẩn bị đi và trên con đường để đi thì cần có thuyền bè để mà đi qua bờ. Nhưng mà khi đi qua bên bờ bên kia rồi, không có nghĩa là giác chiếc thuyền, chiếc bè đó ở trên vai thì đi nêu ngao ở bên kia bờ sông, mà mình bỏ chiếc thuyền ở bờ bên này để rồi mình đi một mình thông dong tự tại. Thì cái ý nghĩa đó Đức Phật ngài nói là pháp là chỗ để nương tựa, để thực hành, chứ không phải là chỉ sự nắm giữ. Chánh pháp còn bỏ hà huống là phi pháp. Ở đây chúng ta thấy rằng nương tựa pháp để thực hành, Do vậy đó thì Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà chắc về năm uẩn này là ba trong đó đó, là liên quan đến cái sắc thân của chúng ta, liên quan đến thọ, tưởng, hành và cái đó, đó nó là sự sự gây ra cái khổ mà chúng tiếp diễn trong đời sống luân hồi. Cho nên Đức Phật Ngài nói là do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Chấp thủ năm uẩn là thường là mình gắn cái tôi, cái ta đó trong sắc uẩn, trong thọ uẩn, trong tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đó, cho nên là cái đó là cái khổ ở trong đời sống. Cái khổ là tiếp diễn của sự luân hồi. Cái khổ là chúng ta khó hiện khởi trong đời sống này, biết bao nhiêu cảm thọ vui buồn đau khổ thống tiếc, cái nhiêu đó nó đã diễn ra ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên là ở đây đó, đối với các bậc mà tu Đà Hoàn á, các ngài đã dứt bỏ được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ rồi. Nhưng mà trong một cái nghĩa ở đây đó, có một cái ví dụ, cái người mà bậc thánh mà A La Hán á, các ngài còn tự ngã ở đây đó. Ví dụ như chúng ta biết rằng bậc A La Hán á, là bậc đó đoạn diệt được năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái ngã mạn. Cái ngã mạn ở đây là tức là chấp về tự ngã, chấp về cái sự gọi là không phải là chấp, mà đây là cái sự so sánh. Thì điều đó đối với bậc hữu học vẫn còn vẫn còn. Thì ở đây có một cái ví dụ rằng á, một người mà đi qua sông thì mình thấy cái chiếc thuyền nó qua sông á, sự thật ra là có người bơi, có người chèo, chứ không phải là không có người chèo. Khi mà có người chèo thì chiếc thuyền mới đi ra qua bên kia bờ được, chứ không phải lưng không có tự nhiên chiếc thuyền nó đi qua bên kia được. Thì mình với người đứng bờ bên đây, mình nhìn ra ngoài giữa sông thì mình thấy chiếc thuyền nó đi, thì mình thường nói rằng thuyền nó chiếc thuyền, chiếc ghe nó đi qua. Nhưng mà sự thật ở trên đó có người chèo, chứ không phải là không có người chèo. Thì cái người mà chắc rằng với cái ngã mà ở trong cái phần mà gọi là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn đó, là cái sự so sánh ở đây được dính như cái sự chấp thủ, cái không phải là sự chấp thủ mà là cái sự so sánh giữa cái thân này và tâm này mà thôi. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái bậc mà tu Đầu Quần trước tiên đó là đoạn tuyệt được cái thân kiến, và chính cái thân kiến này đó dẫn cái đau khổ cho chúng sanh phàm phu trong đời này và đời khác rất là nhiều. Do vậy cho nên là được gọi là cái pháp gọi là kim vô sanh vô cha ná ở đây, sanh vô cha ná ở đây. Thì ở đây đó, đó là một cái pháp tối buộc thứ nhất. Khi mà nói đến cái pháp tối buộc thứ hai, ở đây được gọi là nghi vichikicca, vichikicca. Ở đây được gọi là nghi. Cái nghi này đó thì chúng ta cần phải phân biệt được, nếu như một đời sống hàng ngày mà chúng ta gọi là nếu như một đời sống hàng ngày đó thì chắc lẽ là ai ai cũng có một cái sự phân vân nghi nan hết á, không có biết đến một điều gì. Và nếu như không, ví dụ như chúng ta biết là nghi ở đây đó là cái sự phân vân lưỡng lự, không có quyết đoán, không có quyết đoán. Nhưng mà cái nghi ở đây đó nó có phân ra làm hai loại, một cái nghi thông thường và một cái nghi đặc biệt. Khi mà nói đến cái nghi thông thường á, là ví dụ như bây giờ là mình nói là ở nhà ở đây là mình không biết là cái người kia họ đi đâu, thì mình suy nghĩ mình nghi như vậy, không biết là ông A bà B đó là đi đâu, thì mình đặt ra nhiều cái tình huống là không biết là mình sẽ nghi ở đâu. Cho nên ở đây đó là khi mà mình nghi ở đây, cô Anicca không phải là cái từ đó, cô Anicca chữ Vichikicca đó, Vichikicca mới là nghi. Còn Akkaya ở đây, Đức Thí ở đây á, dạ, cái chữ nghi ở đây là chữ Vichikicca. Thì cái khi mà nói đến nghi thông thường á, là chúng ta nghi liên quan với cái cuộc sống của mình, liên quan với cuộc sống của mình, không biết là mình làm cái đó như thế nào, hoặc là ông kia bà nọ đi ra sao, người thân của mình đi ra sao, hoặc là mình làm như vậy ra sao. Thì cái nghi đó là nó gắn liền với cái đời sống của mình thường ngày, gọi là nghi thông thường, nghi thông thường. Nhưng mà cái nghi ở đây được muốn nói đến, tức là cái nghi mà nó trở thành cái sanh vô chánh á đó, Đây là nghi đặc biệt. Nghi đặc biệt ở đây là nghi gì? Trước tiên á, là chúng ta hoài nghi về cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên là cái điều này đó, mặc dù là ở hiện tại đó chúng ta biết là mình cũng thường xuyên tin Phật vậy, nhưng mà cái sức tin mà gọi là phàm phu của mình thì khác với bậc thánh. Cái sức niềm tin của mình á, mà niềm tin của mình đặt ở trong Phật á, nó không có vững chắc. Cho nên ở đây đó, cái điều này đó là chỉ có một cái bậc thánh mới đoạn trừ được cái này. Ví dụ bây giờ là mình nói rằng mình có thể lại Phật, mình tin kính Phật, mình tin Phật như vậy, nhưng mà một thời gian sau đó, nội trong chúng ta nói ở trong kiếp này thôi, có những cái lúc mà chúng ta buồn hay là chúng ta bệnh hoài mà chúng ta không hết, hoặc là chúng ta cứ bị tai nạn này hết tai nạn nọ, rồi có những cái lúc mà khùng khốn của cuộc đời, hoặc là có những lúc hoàn cảnh nào bắt buộc chúng ta bỏ quên, bắt buộc chúng ta bỏ quên cái tín ngưỡng niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, để tự động cái là chúng ta bỏ, chúng ta dễ dàng bỏ. Cho nên cái niềm tin mà gọi là niềm tin của người phàm phu thì không chắc lắm, không chắc lắm đâu. Cho nên là nghi về Phật ở đây là nghi cái sự giác ngộ của Phật, giác ngộ của Phật, giác ngộ của Phật. Không biết Phật giác ngộ ra sao, ngài có thật sự đoạn trừ những phiền não hoàn toàn hết chưa, ngài là bậc mà tròn đủ cả minh lẫn hạnh chưa. Minh tức là sự giác ngộ, hạnh tức là các cái công hạnh mà ngài đã thực hành hay chưa. Thì khi mà mình hoài nghi những cái điều đó, chính là cái làm cho cái tâm của mình mình ngay cả cái việc mình lại mình nghĩ tưởng đến Phật đó, mình còn thấp thoáng hay là mình còn mù mờ, còn chưa rõ ràng lắm. Cho nên cái nghi này là cái nghi nguy hiểm, cái nghi nguy hiểm. Cái nghi về Phật Pháp đó, cái nghi về Phật đó, mà mình nghi như vậy đó là cái nguy hiểm. Bởi vì ở trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật ngài nói rằng ai quy y Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn sự thật, quy y ấy mới an ổn, quy y ấy mới thật an vui. Thì ở đây đó, thấy được bốn sự thật là đối với các bậc thánh, các bậc thánh, ngay cả bậc thánh Tu Đà Hoàn á, thì cái quy y đó nó mới quy y, mới thật sự là quy kiên cố, quy chính xác, quy trong cái nghĩa đó. Cho nên ở đây đó, thấy được bốn sự thật là thấy bằng cái trí đạo, mà đối với bậc sơ đạo Tu Đà Hoàn các ngài thấy rõ được điều đó. Thì ở đây cái niềm tin mà tin Phật á, mà chúng ta còn nghi nan không biết Phật có thật hay không, Phật có giác ngộ đoạn trừ những cái phiền não hay không, các công hạnh mà ngài thành tựu rồi đó, thì ngài có thành tựu những điều đó hay không, vân vân và vân vân. Khi mà mình nghi những điều đó, mình đặt ra những cái câu hỏi, thì tự động cái nghi này đó là một cái trở ngại cho cái đời sống của mình. Trong cái bài kinh thuộc Tương Bộ Kinh, Đức Phật ngài có nói về kinh Quan Vô Tâm đó, Quan Vô Tâm đó, thì trong đó có hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi học giới và hoài nghi bất mãn đồng phạm hạnh chẳng hạn. Thì ở đây á, cái hoài nghi Phật á, đó là một cái tâm quan vu, mà nó tối lạc chúng ta, không biết là chúng ta không có một cái điểm tựa nào hết. Nó là cái sự nguy hiểm, đó là sự nguy hiểm. Rồi hoài nghi về Pháp cũng vậy, và nghi tức là phương pháp thực hành hay hoặc là lời dạy của Đức Phật qua những gì mà Đức Phật ngài được dạy ở trong kinh Luật và Luận, thì chúng ta hoài nghi không biết là lời này có thật hay không, lời này có phải là lời mà đưa đến cái sự khi mà mình thực hành nó có thật sự mang đến sự an lạc hay không, hoặc là ngay cả một người mà thực hành trên phương diện pháp hành, ở những cái lúc mà nó bị trở ngại ở trong cái nội dung pháp hành của mình, tức là mình thực hành rồi tâm mình bị hôn trầm, tâm mình bị phóng dật, rồi mình không có cái pháp độ, gọi là không có cái pháp đối trị đó, thì tự động cái phiền não ở nội tâm của mình nó dấy lên, nó làm cho mình mất đi cái định hướng, mất đi cái phương pháp mà mình thực hành. Mặc dù là chúng ta biết ở trong cái thất tịnh đó, mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy về cái bài kinh Trạm Xe đó, thì ngài nói rằng giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ chi kiến tịnh, đạo chi kiến tịnh, chi kiến tịnh. Thì ở đây đó, cái gọi là đoạn ly tịnh là một trong những cái giai đoạn mà cái bậc đó phải thật sự đoạn hết tất cả những cái hoài nghi, vì ấy mới lần lượt bước đến cái gọi là chi kiến thanh tịnh hoàn toàn, chi kiến thanh tịnh hoàn toàn được. Như vậy thì ở đây đó, hoài nghi Phật, hoài nghi pháp thực hành của mình cũng là một sự chứng ngại, chứng ngại. Rồi hoài nghi tăng cũng vậy, hoài nghi tăng cũng vậy. Hoài nghi tăng tức là chúng ta hiểu tăng như là bậc mà phàm và thánh, phàm và thánh. Cho nên ở đây đó là phàm và thánh, ở đây là cả những cái bậc mà đang thanh tịnh hay đã thanh tịnh, đang thanh tịnh hay đã thanh tịnh. Và tăng là cái điểm nương tựa, Phật pháp tăng là điểm nương tựa. Cho nên là ở trong cái đời sống ấy, lúc nào mà mình có được một cái niềm tin chính đáng ở trong Phật à, cái điều đó mới thực sự là quan trọng. Người Thái họ quan niệm như thế này, người Thái Lan ấy, họ quan niệm như thế này: thà là nếu mà để cho gọi là ngũ giới bị mất đi một trong hai giới, năm giới đó, hay là mất đi, thì cái mất đó, cái bị mất giới, thà là họ phạm giới còn hơn là họ đánh mất đi cái gọi là tam quy, tức là đánh mất đi cái niềm tin Phật pháp tăng. Bởi vì chúng tôi có nghe kể rằng cái vào thập niên 80 hoặc là thập niên 70, giữa năm thập niên 70 tức là sau 30 tháng 4 đó, thì người Việt đi lưu vong, tức là đi vượt biên qua nước ngoài đó, thì đi trên những cái thuyền đó, để mà vượt biên đó, thì gặp hải tặc Thái Lan. Hải tặc Thái Lan đó, thì người biết rằng đó, là nó giết người rất là tàn nhẫn, nó gặp người là nó giết, nam thì nó giết, phụ nữ thì họ hãm hiếp, rồi trẻ em thì họ cũng giết, vân vân. Nhưng mà ở trên cái bàn thờ, nếu mà trên cái tàu đó, cái tàu của những thuyền nhân đó mà có cái bàn thờ Phật đó, thì họ không bao giờ đụng đến, họ không bao giờ phá đập bất cứ một cái điều gì. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là họ thà là họ bị mất giới, họ phạm giới, còn hơn là họ bị đánh mất đi cái tâm quy. Vì mình phạm giới thì mình bị cái nghiệp khổ trong một vài kiếp, vài bao kiếp. Mình có thể là bị quả khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula thôi. Nếu mà mình mất đi cái tam quy á, là dường như là mình mất đi cái gốc thiện của mình, mất đi cái gốc thiện của mình. Cho nên ở đây đó, cái hoài nghi là một cái pháp đặc biệt. Cái đặc biệt ở đây phải nghĩ Phật, nghĩ Pháp Tăng. Cái ông câu chuyện mà ông Thủy Giác Cùi đó, ông tự ti, ông tự ti, ông cho ông là một cái người mà thấp kém trong xã hội, đi xin ăn á, rồi lớp bị cùi nữa, cho nên là ông thường xuyên sau cái buổi xin ăn rồi ông trở đến vào trong chùa Kỳ Viên để nghe Đức Phật thuyết pháp á, mà ông thường ngồi đằng sau, mọi người ngồi đằng trước, ông thuộc đằng tuốt đằng sau, ông ngồi tuốt đằng sau, ông ngồi bên sau để nghe pháp. Mà ông nghe như vậy đó, ông chứng quả Tu Đà Vườn. Ông định là ông sẽ khi mà hội chúng tan trở về hết á, thì ông sẽ lên đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ Đức Phật để rồi ông sẽ được một cái, tức là ông được dự kiến Đức Phật với cái tâm quan hệ của ông, ông nghe pháp của Đức Phật và ông giác ngộ chứng quả Tu Đà Vườn như vậy. Cho nên cái niềm tin của ông chỉ giác như vậy. Khi mà ông bước ra ngoài đó, khi mà ông bước ra ngoài trở về nhà đó, trở về nhà thì lúc bấy giờ đó là Ma Vương Đức Trời Đức Thích mới biến ra một hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật rồi nói ông lại phủ nhận cái niềm tin Phật Pháp Tăng đi. Nếu do ông phủ nhận á, thì ông sẽ được giàu sang và ông sẽ được như cái ý muốn của ông. Thì lúc đó ông Thiện Giác Cùi này á, mới khẳng định rằng, nói với một cái Ma Vương á, biết rằng á, là cái điều đó đó, ta thật sự mới là cái người giàu, ta mới thật sự là cái người giàu, còn ông á mới thật sự không phải là người giàu. Bởi vì trong ta đó có sẵn cả thất thanh tài, tính tài, giới tài, tàm tài, bí tài, văn tài, tuệ tài, vân vân. Đối với bậc thánh Tu Đà Vườn có đầy đủ thất thánh sản, tức là bảy cái tài sản trong cái tài sản đó. Cho nên là ông nói rằng hãy đi chỗ khác. Ông Thị Giác Cùi ông nói hãy đi chỗ khác. Và đối với ta đó là cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng á, mới thật sự là kiên cố. Và ta là một cái người giàu có chứ không phải là một người nghèo khổ như ông nói. Cho nên mặc dù là ta là cái người siêng năng, nhưng mà với cái suy nghĩ của ta và cái quan điểm của ta đó, thì ta là một cái người giàu có, bởi vì ta có 7 cái loại tài sản của một bậc thánh. Thì lúc bấy giờ đó Ma Vương mới biến chỗ khác, không còn có cái cách để mà dụ dỗ, hay là có cái cách để làm cho ông thị giác cùi này đánh mất đi cái niềm tin đối với Tam Bảo. Thì ở đây chúng tôi muốn nhắc cái câu chuyện này cho quý vị thấy rằng á, là với cái sự hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp đó, hoài nghi Tăng á, đó là cái sự trở ngại, chướng ngại cho một người phàm phu. Đó là cái pháp tối buộc cho một người phàm phu. Cái hoài nghi thứ tư đó là cái hoài nghi đặc biệt ở đây muốn nói tới, tức là hoài nghi về nhân quả nghiệp báo. Thì chúng ta biết rằng á, Đức Phật Ngài dạy rằng nghiệp và quả đó là không thể nghĩ bàn được. Chỉ có những cái bậc mà như Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài mới am tường hết tất cả các cái loại các cái sinh chủng ở trong cái thế giới này, các cái hành vi nghiệp của chúng sanh này mà tạo ra cái đời sống luân hồi. Cho nên là với một người mà mình bị khổ, hay là mình bị lận đận, hay là mình đang sung sướng gì đó, mình đang hanh thông gì đó, thì mình đừng có nghĩ rằng mình đang hanh thông, thì mình đừng nghĩ rằng mình sẽ hanh thông hoài hoài. Rồi mình cũng đang bị khổ, đừng có nghĩ rằng mình có tạo cái thiện nghiệp mà sao lại cái quả của điều thiện nó không mang đến với mình, mà toàn là mình gặp những cái điều lận đận không vậy, điều khổ không vậy, hết mình thì tới người thân của mình. Thế là mình mất đi cái niềm tin, mình không có tin đúng vào nhân quả. Mà sự thật ra đó, quý vị biết là tin nhân quả nghiệp báo đó là cái kim chỉ nam hành động cho một người biết tu tập. Chúng ta biết rằng á, chúng ta còn ở trong cái thế giới tương đối, chúng ta còn luân hồi sanh tử, chúng ta còn luân hồi sanh tử, thì chúng ta còn chịu tương tác ở trong nhân quả và nghiệp báo. Chừng khi nào chúng ta chứng quả thánh hoàn toàn, quả thánh vô lậu đó, chúng ta niết bàn, thì chúng ta không chịu tương tác những điều đó, không chịu tương tác của nhân quả và nghiệp báo đâu. Nhưng mà nếu như chúng ta còn là phàm phu thì vẫn còn phải chịu. Cho nên là đời sống luân hồi có những cái nghiệp mà chúng ta tạo nó trổ ra liền, có những cái nghiệp mà nó trổ ra trong đời kế tiếp, và nó có những cái nghiệp trổ qua ra bất cứ một thời điểm nào, trong kiếp nào, trong suốt chuỗi dài dòng sinh tử luân hồi của chúng sinh. Cho nên là chúng ta lấy nhân quả, tin về nhân quả nghiệp báo đó, đó là cái kim chỉ nam giúp cho chúng ta có một cái phương châm hành động đúng đắn, tránh xa nghiệp ác và thực hiện những nghiệp lành. Bất cứ một hoàn cảnh nào, dù nắng, dù mưa, dù sớm, dù muộn, dù hanh thông hay là bất trắc, chúng ta vẫn phải tin những điều đó, và chúng ta thực hiện những cái điều thiện, điều tốt, để chúng ta tránh đi những cái điều ác. Đó là điều cần thiết của chúng ta. Cho nên á, chỉ có những cái bậc tu đầu quần á, mới thật sự là hiểu rõ những điều đó, tin ở nơi Phật, tin nơi Pháp, tin nơi Tăng, tin ở nơi nhân quả một cách rõ ràng được. Thì ở đây đó, cái hoài nghi đó, ở đây muốn nói tức là mình những cái pháp chướng ngại hay là cái pháp tối buộc làm cho chúng sanh phàm phu phải bị đau khổ. Cái pháp tối buộc thứ ba đây là cái gì gọi là giới cấm thủ, Sipat Parama. Ở đây muốn nói tới tức là cái phương thức thực hành, theo cái phương thức tu hành sai trái, sai trái. Bởi vậy cho nên là ngay cả ở trong cái bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật Ngài khuyên đệ tử của Ngài là hãy nên tránh hai cái cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Vì vậy cho nên là cái phương thức mà thực hành ở đây, chúng ta thấy rằng cái phương mình tu hành là phải đi đôi với cái sự hiểu biết, hay là cái sự đi đôi với cái trí tuệ. Bởi vì mình có nhiều khi đó, ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là có người hành khổ đắc khổ, có người hành khổ đắc lạc, có người hành lạc đắc khổ, rồi có người hành lạc đắc lạc chẳng hạn. Thì ở đây muốn nói tới tức là có những cái người mà thực hành mà tự mình làm đày đọ cho mình khổ sở. Ví dụ như chúng ta cái hình thức mà ngày xưa đó, cho đến ngày hôm nay cũng vậy, có một số tôn giáo có một số đặc biệt là Bà La Môn giáo đó, Ấn Độ đó, thì họ có cái hình thức là phơi nắng. Ở trong Phật giáo chúng ta có những người quan niệm rằng mình tu là phải khổ, phải cùng cực của cái khổ này mới được gọi là tu, mới gọi là tu. Rồi có một người lại nghĩ sai trái nữa là tu là để hưởng thụ, thì cái đó lại là gọi là sai trái. Cho nên Đức Phật ngài nói là hãy bỏ hai cái suy nghĩ, hai cái cực đoan đó đi. Khổ hạnh cũng là một cái pháp cực đoan, một pháp xấu cần phải bỏ. Rồi lợi dưỡng nó cũng là một cái pháp cực đoan cần phải bỏ, chứ không phải là đi cả hai cái điều đó. Một người mà thiên về lợi dưỡng thì cái người đó làm cho cái tâm tham của mình nó tăng trưởng lên thiên. Một người mà thiên về khổ hạnh thì cái người đó làm cho cái tâm sân mình tăng trưởng lên thiên mà thôi. Cái quan trọng là mình thực hành như thế nào. Ví dụ như mà mình hiểu rõ được cái tính chất điều học mà Đức Phật ngài dạy, nó dẫn đến cái giới cấm, cái gì mà ngài nghĩ rằng đó, ngài biết rằng là cái điều này mà mình chính mình có những cái hành vi hành động sai phạm thì dẫn đến cái quả khổ, cho nên là ngài ngăn chặn ngay, ngài bảo rằng hãy tránh xa những điều đó đi, đừng làm những điều đó. Thì cái người mà hiểu rõ được cái thứ nhất là cái giá trị của lời dạy, thứ hai là cái mục đích của cái lời dạy đó, Đức Phật ngài dạy để ngăn chặn cái gì, để làm cái gì làm cho tiến quả cái nội thân nội tâm của mình hay không, thì mình phải hiểu rõ được điều đó. Còn cái chuyện mà chúng ta thấy cái hình ảnh mà cái người tự động mà phơi nắng, ngày xưa cũng vậy mà ngày nay cũng vậy đó. Ở bên Ấn Độ chúng ta thấy là giữa nắng trưa vậy đó, người đó họ chỉ có giống cái miếng vải ở bên dưới là ở trần trùi trùi như vậy rồi phơi nắng. Mà nắng Ấn Độ thì quý vị biết là rất là cao, lên có thể là 40 độ cũng có, hoặc hơn cũng có. Mà họ nè, họ ngồi phơi nắng rồi đó, mồ hôi mồ kê đổ ra, rồi thân người nó có lúc bị xỉu lên xỉu xuống như vậy. Thì họ nghĩ rằng là phải làm cho cái thân tiêu tị như vậy đó mới được gọi là chứng đắc được, mới có thể là theo cái quan niệm của họ là làm cho các cái phiền não của họ tiêu dần đi, mà sự thật thì đắc phá. Chúng tôi nói nếu mà mình làm cho cái tâm tham mình thiên về lợi dưỡng, mình thiên về cái sự hưởng thụ đó, thì cái tâm tham mình nó tăng trưởng lên thiên. Còn nếu như mà mình thiên về khổ hạnh á, thì e rằng cái tâm sân mình nó sẽ tăng trưởng lên thiên. Bởi vì sao? Cái thân thọ khổ thì dễ dẫn đến cái tâm thọ ưu lắm. Mình đang cái cảm xúc bị nắng, bị đánh đập, bị tra khảo, bị làm cái điều này điều kia, làm cho tâm thân của mình là đau đớn, thì tâm của mình nó cũng là khó chịu, u hoài, u quốc. Cho nên ở đây đó, cái hình thức mà phơi nắng cũng là một cái hình thức mà cái giới cấm thủ, nghĩa như là một phương pháp thực hành đúng đắn, nhưng mà kỳ thật đó là một phương pháp thực hành sai trái, một phương pháp thực hành đem đến cái đau khổ. Hoặc là có người đó thì trầm mình dưới nước đó. Ở sông Hằng ở bên Ấn Độ có những cái sông, đặc biệt là sông Hằng là một sông lớn của Ấn Độ, họ trầm dưới đó. Những cái lúc mà nó lạnh buốt như vậy mà họ trầm dưới đó để họ chịu đựng. Và ở trong cái hình thức của một số người suy nghĩ tu hành tu theo Phật giáo, cũng có một người suy nghĩ là cần phải khổ hạnh như vậy, thì cái suy nghĩ đó nó không đúng. Dạ, nó không phải hoàn toàn đúng. Bởi vì mình cái thật sự đó là cái tâm để nhờ luyện cái tâm, trao dồi cái tâm để trấn áp phiền não hoặc là loại bỏ phiền não mà thôi, chứ không phải là để làm cái thân, nó chỉ là một cái kết quả của phiền não. Do đó thì cái việc mà diệt tận gốc là diệt tận gốc bằng cái tâm của mình, diệt cái tâm của mình, tâm phiền não thì cần phải diệt bỏ, chứ đừng không phải là diệt cái hệ quả của nó, không phải là diệt cái ngọn ngành của nó, mà cần phải diệt cái gốc. Vì cái gốc ở đây là cái tâm bất thiện nó sanh lên, là cần phải loại bỏ cái suy nghĩ xấu đó. Thì Đức Phật này nói là ba cái tư duy xấu đó, tư duy về dục, tư duy về hận, tư duy về hại, thì cái tư duy đó là cái tư duy khổ, dẫn đến cái khổ, dẫn đến cái chúng sanh sai đắm. Nhưng mà cái tư duy vô dục, tư duy vô hại và tư duy vô hận á, là cái tư duy của một bậc thánh, tư duy của cái người đang tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình thức mà trầm mình dưới nước, hoặc là có người ăn phẫn, rồi có người đó nhịn ăn, rồi có người đó là trét thân vào người của mình dơ bẩn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở vào thời Đức Phật có ông Chăn Bú Cá, Ông ta đứng một giò nhịn đói mà hứng nhịn đói nhịn khát như vậy. Hỏi tới thì ông ta nói là hả, bỏ xuống cái giò thứ hai, một cái chân thứ hai xuống dưới mặt đất thì cái quả địa cầu này rung chuyển. Và ông nói ông không ăn, ông đã đạt đến cảnh giới cao rồi ông không có ăn. Thì sự thật ra thì ông bị cái nghiệp xấu mà thôi. Hoặc là trong hai cái nhân vật mà lưu hành giả và cẩu hành giả, một người mà thực hành theo cái hạnh của cái việc làm, cái hành vi của con chó, và một người mà làm theo cái hành vi của con bò, ăn như con bò như thế nào, bò ăn cỏ uống nước ra sao, con chó ăn vật thực ra sao, đi đứng ra sao, làm giống y như vậy. Thì bao nhiêu năm thực hành như vậy, tới khi gặp Đức Phật thì hỏi Đức Phật coi cái việc thực hành của mình nó có kết quả khả quan hay không. Thì Đức Phật ngài nói là có sở hành như thế nào thì sẽ đưa đến kết quả như thế ấy. Có nghĩa là làm theo như chó thì có thể là thành chó, rồi có thể là làm theo như bò thì có thể là thành bò. Thì hai ông này rất là đau khổ, hai ông này rất là ngỡ ngàng, hai ông này rất là hụt hẫng, và do đó khóc than sùm. Khi mà khóc than như vậy đó thì được Đức Phật hướng dẫn, và sau đó hai ông mới bỏ được cái hành vi này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái giới cấm thủ á, một người mà thực hành giới cấm thủ, tức là mình nghĩ rằng cái phương thức mình thực hành tu hành này là đúng đắn, nhưng mà kỳ thật nó sai trái, dẫn đến cái đau khổ. Mà cái đó đó ở trong kinh gọi là hành khổ đắc khổ. Tự hành cái điều đó mà làm cho thân của mình nó đau đớn cùng cực, phải phơi nắng trầm, phải phơi nắng rồi trầm dưới nước lạnh, ăn vẫn ăn, nhịn ăn rồi chết phân vào trong người của mình, là những cái hành thức đó là hình thức mà làm cho cái thân của mình đau khổ, và nó sẽ dẫn đến cái sự đau khổ là mình không thể sanh ở trong cảnh giới an vui được, mà dẫn đến cái sự đau khổ do cái quan niệm tà kiến của mình. Cho nên ở đây muốn nói đến tức là cái tiền thuộc thứ ba, cái pháp tối buộc thứ ba ở đây là cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ thì liên quan đến những ba cái chi pháp này, thì chúng ta thấy rằng ba cái chi pháp này được nói đến đó là cái sự tối buộc của thân và tâm của mình. Đặc biệt là với một cái bậc thánh Tu Đà Vương thì các ngài mới sự thật giúp được ba cái pháp tối buộc này sang vô chánh á này. Còn bằng không với một người phàm phu thì dù là phạm thiên sắc hay là vô sắc cũng vừa thường bị ở trong những cái sự tối buộc, ba cái pháp tối buộc này nó ràng buộc. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến với cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tánh hóa trên con đường tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng ở các ngôi chùa của chư tăng, cũng như là chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu ở trong con đường tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống nhất, kính thỉnh đại đức Pháp Tính Quan Hỷ trở lại.
Sa thú, con kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Thầy Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo hóa của chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quỳ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua thời thuyết giảng của đại đức Pháp Tăng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục buổi sinh hoạt của room lớp Phật Pháp Quốc Tạp Thân Mát đến phần thảo luận. Phần thảo luận này đầu tiên con xin được thỉnh sư phụ Tề Siêu, không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không.
À, nếu sư phụ thường xuyên nghe được âm thanh của con, xin thỉnh sư phụ cho con biết một cái tín hiệu. Dạ, chắc có lẽ sư phụ thì siêu không có mặt trước máy rồi. Bây giờ thì xin được hỏi đại đức Nguyễn Tiến, không biết đại đức có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, xa thủ đại đức. Kính bạch đại đức, thỉnh đại đức quan lý thảo luận dùm. Đối với cái sở hữu hoài nghi hoặc là trong cái chi pháp này, hoài nghi thì nó thường có mặt ở trong tâm của tất cả chúng sanh, hay là do một lúc nào nó mới khởi lên, hoặc là một lúc nào nó khởi lên, chứ nó không phải là liên tục, hoặc là do có cái gì như là có một cái sự kiện gì thì hoài nghi nó mới khởi lên, hay là nó thường có mặt ở trong tâm của những chúng sanh khi mà còn phàm phu. Xin kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin thành kính đảnh lễ Sư Phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và cảm ơn cô Tính Hạnh đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Đại Đức, sở hữu hoài nghi quý trí thức cha mà ở trong vi pháp chúng ta đề cập đến đó, thì trong đó khi mà cái sự nghi hoặc, cái nghi hoặc thông thường, nghi hoặc thường thức và cái hoài nghi về cái đối tượng đáng kính đó chính là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, và hoài nghi về học giới hay là hoài nghi về cái lý duyên sinh, duyên hệ, thì trong tất cả những cái sự hoài nghi đó thì có những cái khía cạnh như là cũng là cái sự hoài nghi, nhưng ở đây đó cái sự hoài nghi về cái thường thức thông thường, khi mà mình không biết cái gì đó, mình không biết cái con đường mà đến, ví như là chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta muốn đi qua bên Campuchia chẳng hạn, thì chúng ta không biết cái con đường để mà đến đất nước chùa tháp Campuchia, thì chúng ta hỏi đường và chúng ta lần đường chúng ta đi, thì cái sự hỏi thăm, cái sự hỏi để mà biết đường đi đó, thì không phải cái đó là cái sự hoài nghi. Mà hoài nghi cái việc mà thưởng thức á, thì không biết thì phải hỏi, chứ không phải là hoài nghi về cái đạo quả, hay là hoài nghi không biết rằng Đức Phật Ngài là bậc đã giác ngộ Tứ Diệu Đế, khổ, tập, diệt và đạo, hay là Đức Phật Ngài có phải là có thật hay không. Là nghe nói rằng Đức Phật Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và cái điều đặc biệt ở trên thế gian này đó, mà Đức Phật Ngài tuyên bố cho chúng sanh được thấu hiểu, không biết là có thật hay không. Cái con đường mà giác ngộ của chư Thánh Tăng, các vị có cái sở hành chân chánh, các vị xứng đáng là một cái vị được chư thiên và nhân loại lễ bái cúng dường, và những vị đó đã hoàn thành những cái phần sự, những cái lời dạy của Đức Phật, các vị này đã hành xong, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, không biết rằng các vị này có phải như vậy không. Thì do đó cái sự mà hoài nghi đó nó rất là nguy hiểm. Hoài nghi mà thường thức thông thường đó, nó không có tạo các cái bất thiện pháp để mà cho chúng ta phải bị khổ đau ở trong cái đời sống sanh tử luân hồi. Mà khi mà chúng ta có cái sự hoài nghi mà nghi về những cái đối tượng là bậc khả kính, là bậc đáng tán thán, và những cái bậc đó có một cái nguồn công đức vô lượng, thì như vậy cái sự hoài nghi mà hiện khởi trên tâm của một chúng sanh nào đó mà họ không có cái khả năng để mà nhận biết rõ cái điều đó là nguy hại, là nguy hiểm, thì khi họ hoài nghi như vậy thì họ không có tin tưởng, họ không có tin tưởng nơi Đức Phật và lời dạy của Ngài là có cái sự hướng thượng vượt ngoài thời gian đến để mà thấy có cái hiệu năng chứng ngộ và giải thoát. Và khi mà họ hoài nghi như vậy đó thì họ sẽ bất quyết, họ không có tin. Khi mà họ không có tin tưởng rồi đó thì họ sẽ hành động theo cái bản năng của họ. Mà chúng ta biết rằng đó, con người của chúng ta vì tham ái, vì si mê, vì sân hận, vì hiềm khích, vì phẫn nộ, nó tóm lại là những cái bất thiện thì nhiều hơn là những cái thiện pháp. Cho nên chúng ta có một cái sự hoài nghi về một cái đối tượng cao quý như vậy đó và cao thượng như vậy thì sẽ là một cái điều không được tốt đẹp cho chúng ta. Vì chúng ta hoài nghi như vậy khi nhìn chúng ta ví như là một cái người mà người ta không có tin tưởng nơi người ta không có thể nào mà hành theo lời dạy của Ngài. Ngài dạy đó không có làm các điều ác, phải thực hành những cái điều lành, mà tâm ý cũng phải giữ cho nó trong sạch. Nếu như mà một người mà người ta không có tin tưởng Đức Phật rồi thì người ta sẽ không bao giờ người ta thực hành những cái lời dạy của Ngài. Mà không có thực hành theo lời dạy của Ngài đó thì làm sao họ có thể họ trở thành một cái bậc chân nhân Sakurisa, hay là một cái bậc có đạo đức. Vì chúng sanh mà tin nghiệp và quả của nghiệp, biết rằng mình gieo cái giống nào thì sẽ gặt cái quả đó, thì như vậy đó họ sẽ có cái tâm nỗ lực để mà thực hành những cái thiện pháp để đưa đến cho họ cái sự an lạc, cái sự an vui. Còn họ không có, họ đã bất quyết, họ không có tin, thì như vậy đó họ sẽ làm theo cái bản năng và cái sở thích của họ. Mà cái bản năng và cái sở thích của họ đó, họ làm những cái điều không được tốt đẹp, những cái điều tội lỗi, thì sẽ gây ảnh hưởng hậu quả rất là nghiêm trọng cho bản thân họ, cho gia đình họ và luôn cả những chúng sanh khác. Bởi vì một một cái người ta nói rằng đó, một cái vũ khí đó có lợi hại đến mức độ nào đi nữa thì nó chỉ giết con người ở trong một cuộc sống, một cuộc đời thôi. Nhưng mà cái vũ khí lợi hại nhất đó chính là cái vũ khí là tri thức, và cái vũ khí về binh khí miệng lưỡi đó. Người ta nói rằng ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ là như vậy đó. Thì khi mà họ được đào tạo, họ được đào luyện mà họ không có tin tưởng, họ không có cái đức tin, thì như vậy đó họ sẽ có một cái sự tà kiến sanh khởi. Và cái tà kiến này đó nó sẽ liên hệ rất nhiều trong cái bài kinh mà Phạm Võng đó, chúng ta mà được nghe đó, Đức Phật Ngài sẽ Ngài đã giải thích cho chúng ta biết cái tà kiến nó rất là quan trọng. Này các tỳ kheo, có những sa môn bà la môn chủ trương là những cái hữu tưởng sau khi chết, chấp cái bản ngã có tưởng sau khi chết với những cái 16 lượng chấp. Và những cái vị này đó, khi mà lượng chấp về cái bản ngã có sắc không có bệnh sau khi chết lại có tưởng, và bản ngã có sắc và cũng không có cái sắc, bản ngã cũng không có sắc và cũng không không có sắc. Bản ngã là hữu biên, bản ngã là vô biên, Bản ngã là cái tôi, ách tá là cái ta đó. Bản ngã là hữu biên và vô biên, có nghĩa là có tồn tại và không có tồn tại. Nói tóm lại là cái bài kinh mà nói về cái sự tà kiến đó, nó cũng rất là dài, cho nên chúng tôi chỉ đề cử một vài khía cạnh thôi. Thì ở trong cái sự hoài nghi mà liên hệ đến những cái vấn đề như là thường kiến và động kiến, thì cho rằng người chết hết sinh phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thai đó, hoặc phạm thường kiến tội dài sống sao đến thác sanh la như thường. Trong cái bài kinh sám hối mà ở Việt Nam Phật tử thường đọc hai cái ngày sám hối lệ đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự hoài nghi đó, thường thức thông thường đó, nó không có đem đến cho chúng ta đau khổ hay là phải sa đọa vào địa ngục. Nhưng mà cái hoài nghi mà với cái tính chất cấp độ nó cao cấp hơn đó, là hoài nghi với một cái trên một cái đối tượng có đầy đủ niềm tin, có đầy đủ trí tuệ và chứng được cái pháp nhãn ly trần vô cấu, thì như vậy sẽ là nguy hiểm đối với con người chúng ta. Ví như một người mà giáo viên họ dạy cho những cái người, những cái đứa học sinh đó, mà họ có một cái tư tưởng độc đoán, hay là có một cái tư tưởng nó bó buộc, và họ luôn cho rằng cái điều của họ nghĩ là đúng, cái điều của họ làm là đúng, những cái điều của người khác làm là sai, và những cái luận điểm, luận tranh và cái luận chấp của họ đó, khi họ suy nghĩ cái điều mà của những người khác không được dân chánh, thì khi đó họ truyền dạy lại cho cái thế hệ sau đó, thì họ cũng như vậy đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng đó, tại sao Phật giáo, Đức Phật ngài nói lên cái sự giác ngộ và cái sự bình đẳng của chúng sanh, không có phân biệt giai cấp, anh là cái giai cấp Bà La Môn Brahmana, anh là cái giai cấp Khách Giá, Sát Đế Lị vân vân, hay là anh là cái giai cấp mà thương gia thương buôn, anh là cái giai cấp mà nô lệ. Mỗi một chúng sanh có một cái bản ngã. Cái bản ngã này đó là do cái duyên và do cái sự giả hợp của đất nước lửa và gió nó hình thành. Và khi có cái sự hình thành của cái một cái chúng sanh rồi đó, thì một cái chúng sanh này đó, họ phải làm như thế nào để họ có một cái cuộc sống nó thật là đầy đủ và thật là an lạc. Mà nếu như cái điều mà họ không có tin tưởng, họ nghĩ rằng sanh ra là chỉ là sanh ra như vậy thôi, sau khi sanh ra như vậy đó thì không có cái gì, không có cha mẹ, không có bà con, và không có quyến thuộc, và những cái ân đức của cha mẹ đó, cha mẹ tại vì cha mẹ gặp nhau rồi sanh ta ra như vậy thôi, chứ thật sự thì cha mẹ cũng không có ân đức gì đối với chúng ta. Rồi họ hoài nghi, khi mà họ hoài nghi cái điều mà như vậy đó, sẽ làm cái điều không có chánh tri, thì họ không có nhận định rõ ràng giữa cái giả và cái thật, giữa cái chân đế và cái tục đế. Thì họ khi mà họ hoài nghi cái vấn đề như vậy đó, họ sẽ làm cho họ bản thân, ngay bản thân của họ cũng đi vào cái sự chấp trước và cái sự chấp thủ. Và một khi mà họ là những cái vị thầy và họ chỉ dạy cho chúng sanh khác, họ chỉ dạy cho người khác, thì họ sẽ giết cả một cái thế hệ, họ sẽ đầu độc cho tất cả những ai mà có cái tư tưởng giống như họ, họ hoài nghi, họ kiến chấp như vậy đó, thì sẽ rất là nguy hiểm. Nếu như một khi mà chúng ta không có nhân duyên đối với chánh pháp, thì khi mà chúng ta sanh ra gặp ngay cái thời mà loạn ly, cái thời mà của những cái bậc mà những cái người mà người ta đứng đầu cái thế giới, hay là đứng đầu về một cái chủ thuyết gì đó. Như thời Đức Phật nó có rất nhiều cái chủ thuyết của ngoại giáo, những cái người người ta có một cái những cái luận điểm nó vô cùng là phi lý, mà Đức Phật đã trong cái bài kinh Đức Phật ngày nói giống giống như là cái càng của con cua mà khi mà nó đưa ra tới đâu thì bị một cái đứa bé nó cầm lấy cái cục đá nó chặt, nó đập làm cho gãy những cái càng đó như vậy đó. Thì những cái luận điểm nào mà của cái ngoại giáo mà đưa ra đó thì đều bị Đức Phật của chúng ta ngài làm cho nó sáng tỏ, để cho những cái chúng sanh đó không còn cái lượng chấp như vậy nữa, thì họ sẽ có một cái tri kiến đúng đắn, họ không có suy nghĩ sai lạc, thì họ không có cái sự hoài nghi. Thì khi mà cái hoài nghi mà thế giới này là hữu biên, thế giới này là vô biên, thế giới là thường còn, Như Lai sau khi chết có còn hay là không còn, vân vân, hay là họ suy nghĩ về trong cái bản ngã của mình, trong sắc này là của ta, thọ này là của ta, ta có hay là ta có trong sắc, vân vân. Thì những cái vấn đề đó ta thấy rằng nó rất là quyên thâm và cái gọi là cái siêu lý. Nhưng mà trong cái vấn đề mà có cái sự kiến chấp đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng có hai cái khía cạnh. Một đó là về cái sự hoài nghi mà thường thức thông thường, như chúng ta học một cái bài kinh mà chúng ta không có hiểu cái chú giải, mà chúng ta không biết thì chúng ta đi hỏi, thì cái sự hoài nghi đó không có là cái vấn đề gì. Hoặc là chúng ta không biết cách nấu một cái nồi chè cho nó được ngon, được đẹp mắt, hay là chúng ta không biết cách để mà sử dụng rất nhiều trên cái đời sống chúng ta mà chúng ta cần phải học hỏi, thì cái sự học hỏi của chúng ta đó không phải là cái sự mà hoài nghi để đem đến cho chúng ta phải sa đọa, phải vào cái khổ cảnh, mà hoài nghi về cái đối tượng mà Phật Pháp Tăng, và hoài nghi về cái định lực vô thường, cái định lực mà không có cái bản ngã là thường còn, và cái những cái điều mà chúng sanh chấp lầm mà thấy sai đó, để phải sanh xuống những cái cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula đó, thì những điều đó không nên là cần phải có ở trong nội tâm để mà có cái sự hoài nghi sau khi mà thân hoàn mạng chung phải sanh vào cái cõi dữ, và sanh lại làm người đó thì cũng bị cái nghiệp quả xấu ác khi mà ở trong cái đời sống quá khứ chúng ta gọi là cái thường cận cái duyên, chúng ta thường xuyên không có đức tin, thì như vậy đó những cái điều mà những cái bậc giác ngộ mà khi mà xuất hiện trên thế gian này đó, các ngài khai thị, các ngài chuyển luân chánh pháp, thì các ngài dạy cho chúng ta, thì cái người mà đã có cái sự hoài nghi mà nó cùng tột, là nó ăn sâu vào cái gọi là ăn sâu vào cái tiềm thức và ăn sâu vào cái bộ não mà bất trị của họ rồi đó, thì như vậy sẽ khó mà để cho họ có một cái đời sống thật sự là an lạc an ổn. Mãi mãi họ cứ giống như là cái người mà từ trong bóng tối mà lại đi vào trong bóng tối nữa, thì những cái điều đó thì không nên, không nên mà phải có như vậy. Những cái gì mà đáng nghi ngờ thì cần phải nghi ngờ, còn những cái điều mà không có phải nghi, và những cái điều đó là đúng sự thật và đúng chân lý, thì chúng ta phải có một cái đức tin, và chúng ta phải có cái sự tin tưởng chắc rằng hễ mà chúng ta gieo cái nhân gì thì phải gặp cái quả đó, và chúng ta tạo cái điều không có tương thích. Ví như là cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy đó, là ai cũng sợ gươm đau, ai cũng sợ cái sự chết, suy ta ra làm người chớ giết, chớ bạo giết. Thì như vậy đó, mình lấy cái bản thân mình làm ví dụ, là mình cũng sợ bị người khác đã thương, mình cũng sợ bị đau khổ, mình cũng sợ bị cái này cái nọ cái kia, thì như vậy đó mình không nên làm khổ chúng sanh khác, thì cái điều đó nó là cái điều đúng theo cái chân lý. khi mà mặt trời mọc ở hướng đông thì phải lặn ở hướng tây, đó là cái quy luật, cái định lý nó hiển nhiên rồi, không thể nào mà mặt trời mà mọc ở hướng tây mà lặn ở hướng đông được. Do đó thì những cái điều nào mà là đức tin, và những cái điều nào là cái sự quả quyết, cái điều nào mà nó đúng theo cái sự thật thì chúng ta phải chấp nhận đó là sự thật. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vài cái ý để mà trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, và chúng tôi xin được dứt lời ở đây và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại để điều hợp chương trình. Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Sa thú sa thú à, thiền à, được đại được quả chiến là thâu lần cầu người rồi à, Nam Mô Bổn Thầy nhé. Bây giờ thì một lần nữa cho con được hỏi rằng là sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không, sư phụ có nghe được âm thanh của con chưa, nếu sư phụ có nghe được thì sa thú con một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ. À, kính bạch sư phụ, à, bây giờ thì con thỉnh sư phụ à, quan hỷ à, thảo luận dùm à, đối với á, cái đời sống à, thường của một người Phật tử à, trong cái trường hợp nào à, trong cái nhìn và cái suy nghĩ hoặc là cái hành động nào à, của cái người đời á, mà nó rơi vào à, tà kiến à, rồi à, trong cái à, sinh hoạt mà bình thường à, của những người Phật tử hoặc là những người đời à, người ta có những cái cách suy nghĩ hoặc là có những cái hành động gì mà được gọi là cái người đó có cái chánh kiến à, hai cái à, tà kiến và chánh kiến này nó sẽ à, phân biệt ra như thế nào à, con xin thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nam Mô Bổn Thầy. Quý vị có nghe được cho chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chia tay thưa quý Phật tử đạo hữu. Chúng ta không có cơ sở nào để chúng ta, bảo đảm được rằng mình là cái chánh kiến. Nội cái vấn đề là thân kiến thôi, tức là chấp phẩm ngã trong những nhũng để phạm phu của chúng ta. Một khi nói tức là đã chấp, chứ không phải như vị tiên vừa rồi tôi đã làm ăn hàm, thậm chí là vị A-la-hán. Khi mà ngài tự sinh là ta, thì trong đó chúng ta phải hiểu rằng là ngài không có khái niệm là có một cái tự ngã đơn thuần bất biến ở trong thân này. Còn đối với kẻ phạm phu chúng ta, khi mà nói tôi hay là ta, ta suy nghĩ, ta làm, ta thấy, ta nghe, ta nhìn, ta nếm, ta đụng, một khi mình đã có một cái sự suy nghĩ như thế, thì cái sự suy nghĩ đó nó lại ảnh hưởng đến tà kiến nặng nề lắm, thuộc về thân kiến. Ở đây thì chúng tôi không thể nói cho quý vị biết là hành động như thế nào, tư tưởng như thế nào là người có tà kiến, hành động tư tưởng như thế nào là người có chính kiến. Bởi vì dù chỉ có nói thì mà nói thì chúng ta cũng không có cơ sở, còn nếu không thì một số người họ cho rằng vì chúng ta chủ quan mà chúng ta nói như vậy. Ở đây đó, tôi chỉ nhắc một điều là ở trong cái điều Đức Phật ngài dạy và làm cho phát sanh lên chánh kiến, chúng ta dựa theo hai cái nguyên nhân đó mà dần dần người tự chúng ta biết là chúng ta có chánh kiến hay không. Thứ nhất gọi là Bhāratokkhōsa, tức là do nghe pháp từ nơi vị khác, tức là từ nơi Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật. Tức là phải bằng cái sự nghe, chúng ta nghe chúng ta có cái sự suy nghĩ, nếu biết dần dần thì chúng ta sẽ có chánh kiến. Thứ hai gọi là Yogiso Manasikaro Sikaro Manasikaro, tức là chúng ta có cái sự khéo tác ý.
Dạ, ở trong room chúng con hết được nghe lời của sư phụ Tuyệt Tiêu rồi. Bây giờ con thỉnh sư phụ cho hạt Nam Mô Bụt Đại.
Xin lỗi quý vị nhé, đã nghe lại chuyện tôi nói chưa? Dạ, dạ, xin cảm ơn đại đức của tôi. Quý vị thì đã qua cũng nhiều mới đây đến đoạn vô đi phô mấy đứa cao.
Chúng ta xin lặp lại là điều thứ hai đó, tương nhiên thứ hai để giúp cho phát sanh lên chánh kiến gọi là tạch khéo tạch ý. Chỉ vô đi phô tức là cái sự khéo léo hay là trí tuệ, bằng trí tuệ. Còn cái chữ Manasika á, tức là tác ý. Chỉ tác ý tại trong tận kinh chúng ta nên hiểu chỉ tác ý Manasikaro ở đây tức là cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ.
trí tuệ gọi là cái tẩy. Còn cái chữ tác ý mà nói ra tặng cái diệt pháp đó, thì đó chỉ là cái tâm sở hành của bình thường, nó có cái chức năng là làm thành cảnh cái tâm như vậy thôi, chứ không có quan trọng. Còn ở trong kinh nhất thì chỉ nói cái ca đá rất là quan trọng. Nó đồng nghĩa ở trong kinh nhất chỉ nói là cái ca đá nó đồng nghĩa thì chưa tên ai tư tâm sở. Thì ở đây cái gì bây giờ chúng ta nghe pháp thường xuyên, nghe từ ngữ vị khác, sau khi nghe hãy đây khi đang nghe hãy lắng tai, lắng tai phải có sự suy tư về pháp đó để hiểu, hiểu rồi phải nhớ, nhớ rồi phải đem ra thực hành. Thì như vậy cái sự nghe pháp trình tự như thế nó có lợi. Còn cái thứ hai đó là cái sự khá tật ý, tức là chúng ta gặp cái gì đó, gặp cái sự kiện gì chúng ta cũng phải thấy qua ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó, là chúng ta phải cắt ý theo cái khía cạnh nhân quả. Gặp cái sự kiện gì chúng ta cũng phải suy nghĩ cái này, nếu cái này là hậu quả của nhân này, tạo nhân này thì sẽ đưa đến hậu quả này. Chúng ta tin vào nhân quả chứ không phải là tin một cách mù quáng, tin mà không có cơ sở, và tin theo cái tính cách nhân quả. Thí dụ chúng ta nghe tiếng động ở ngoài nhà thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là tự nhiên ở trên trời rơi xuống, ở trên trời rơi xuống cái tiếng động đó, mà chúng ta phải hiểu một cái bước đi bên cạnh, hay là một cái lá cây, một cái trái cây mà bị rơi nó đi ăn đêm đó, nó đi ngang đó, nó tha nó làm rớt, nó phải có cái nhân quả như thế. Cái tác ý thứ hai nữa là chúng ta gặp một cái sự kiện gì ở đời, vui khổ gì chúng ta cũng quán thấy cái sự vô thường, cái gì nó cũng có thịnh có suy có lên có phong. Cái sự vô thường đó là cái lẽ thường tình, chúng ta phải suy xét như thế. Hãy có vô thường rồi quán khổ rồi vô ngã riêng. Khi mà mình gặp cái hoàn cảnh khổ hay đau hay hạnh phúc,
Thank you. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.